Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hy vọng trong thất vọng, nhưng trước hết là ca khúc Đứa con hoang trở về của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Cha hằng phũ đời con, dù còn đam mê trần thế quên ơn Ngài ban, nhưng bao lần Chúa đến kêu con, hỡi con dại khờ hãy kiếp ăn năn, quay trở về nhà Cha hôm nay. Nhưng năm tháng con miệt mài kiếp sông buông trôi, bao năm tháng qua con xa lìa tình Cha thiết tha, vòng tay Cha vẫn giang ra đợi chờ, trông ngóng con đứa con hoang trở về nhà Cha trong mái ấm. Con xin Chúa ban hồng ân tha thứ tội con, đời con bao phen lạc bước cách xa nhà Cha, nay con về mái ấm thân thương với Cha nhân từ chiếu mến bao dung, con trở về nhà Cha hôm. Giờ đây mau quay về với Chúa hôm nay, lánh xa bao tội lỗi chôn dương gian, mau kịp về bên Giêsu nhận thiên ân ban. Bao năm tháng qua ta lạc lầm sống kiếp đi hoang, bao năm tháng qua Cha vẫn hằng sao, mong đứa con dấu yêu sang ngày nào về cùng Cha trong ân điển thật bao la, về cùng Cha trong ân điển thật bao.
Thank you.
Vừa rồi là ca khúc Đứa con hoang trở về của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long. Và bây giờ là bài Hy vọng trong thất vọng. Phúc Âm Răng chương 5 câu 1 đến câu 9 ghi như sau. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giuđa, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống ao, làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Nơi đó, có một người bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán, ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Và bây giờ là ngày Sa-bát. Đó là Phúc Âm Răng chương 5, câu 1 đến câu 9. Tại ao Bethesda có nhiều người tàn tật, bệnh hoạn tập trung. Trong đó có một người bệnh lâu đến 38 năm. Một ngày kia Chúa cố ý đến đây, rõ ràng là để cứu người bệnh kinh niên đó. Vì chính Chúa đã trực tiếp đến hỏi ông ta, ngươi có muốn lành không? Răng không cho biết Chúa có chữa lành thêm những người bệnh nào khác không, nhưng ghi chi tiết việc Chúa chủ động đến với người này. Tại sao? Chúng ta không biết, chỉ có thể suy đoán. Phúc Âm Mác chương 5 cũng ghi lại một trường hợp Chúa chủ động đi thuyền ngang qua hồ, đến một vùng hoang vắng để chỉ cứu một người. Đây là một con người khốn khổ, bị một bầy quỷ đông cả nghìn con ám hại. Anh ta đang sống những ngày tháng đau thương vô cùng bi thảm. Nếu Chúa không đến cứu, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi số phận kinh khủng đó. Anh ta ở nơi mồ mả, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Chúa đã đến, đã đuổi bầy quỷ dữ ra, cho chúng nhập vào bầy heo trên núi. Anh ta được chữa lành, được phục hồi và đã sống những năm còn lại vô cùng hữu ích, làm chứng nhân cho Chúa trong cả một vùng xa xôi hoang vu, khiến cho bao nhiêu người, nếu không có lời chứng của anh, thì chắc cũng không bao giờ biết đến uy danh Chúa để được cứu rỗi. Trở lại với người bệnh ở ao Bethesda, chúng ta thấy người này có những đặc điểm nào? Ông ta đã sống phần lớn cuộc đời trong bệnh hoạn, nhưng vẫn không tuyệt vọng, mà vẫn tin vào sự chữa bệnh siêu nhiên. Có lẽ đối với ông, đây là niềm tin đem cho ông ta những tia hy vọng cuối cùng. Ông ta còn sống vì còn nuôi hy vọng, nhưng hy vọng của ông ta đúng ra là thất vọng trong hy vọng. Ông ta hy vọng vì tin vào phép màu trong ao sẽ chữa lành ông, nhưng thất vọng vì thực tế phũ phàng là không có ai quăng ông xuống ao trong khi nước động. Trong suốt 38 năm đó, có bao nhiêu lần nước động thì bấy nhiêu lần ông thất bại vì luôn luôn có người xuống ao trước. Nhưng có điều ông không bỏ cuộc mà tiếp tục hy vọng lần nước động sắp tới. Tâm trí ông bây giờ chỉ hướng về phép lạ trong ao. Vì thế khi Chúa Giêsu hỏi, ngươi có muốn lành không? Ông ta đưa ra câu trả lời nghe như lạc đề. Lạy Chúa, tôi không có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Chúa không hỏi có người nào giúp quăng ông xuống ao không, nhưng Chúa hỏi ông ta có muốn lành không. Mới nghe chúng ta thấy mẩu đối thoại giữa Chúa Giêsu và người bại có vẻ như không ăn khớp, và có thể nhận xét theo lối bình dân là ông nói gà bà nói vịt. Người bại có câu trả lời lạc đề, trong khi câu hỏi của Chúa Giêsu lại quá hiển nhiên, đến nỗi có người cho đây là một câu hỏi thừa. Họ lập luận rằng, người đã bệnh 38 năm đương nhiên muốn được lành. Tại sao Chúa lại hỏi, người có muốn lành không? Chính vì muốn lành bệnh, nên ông ta đã đến nằm ở chốn này, hy vọng có ngày nước động, ông ta xuống được ao và được chữa lành. Tuy nhiên, khi suy xét kỹ lưỡng hơn, chúng ta sẽ thấy câu hỏi của Chúa Giêsu không mang ý nghĩa đơn sơ thông thường. Chúa không hỏi về ý muốn người bệnh, vì đương nhiên, điều ông ta tha thiết nhất là mong muốn được lành. Nhưng Chúa muốn ông ta chú ý đến Ngài là người hỏi. Vì hiển nhiên, chưa hề có ai dám hỏi ông ta câu này: ngươi có muốn lành không? Có lẽ câu hỏi quá lớn vượt khỏi tầm mức đức tin của ông ta. Điều ông ta trông mong chỉ là được có người quăng xuống ao, chứ không dám nghĩ là có ai có thể chữa lành cho ông. Có lẽ ông tin rằng phép lạ trong ao là phép lạ của Đức Chúa Trời, nhưng phải có người giúp ông ta xuống ao, mà xuống trước hết. Ông ta tin vào phép lạ, nhưng cần được giúp để nhận được phép lạ đó. Nhưng không có ai giúp. Vì thế câu hỏi của Chúa Giê-xu, ngươi có muốn lành không, vượt quá tầm mong đợi trong đức tin hạn hẹp của ông ta. Nói về phương diện tình cảm, thì có lẽ suốt 38 năm qua, không có ai thực sự quan tâm đến ông. Ông ta nằm đó 38 năm, mà không một lần nào có ai giúp quăng xuống ao. Mọi người quên lãng ông, mọi người bỏ mặc ông, mà hơn nữa, những người xung quanh cũng đều là những người khuyết tật, những người chỉ biết quan tâm đến nan đề của mình. Tất cả đều dành nhau để xuống ao trước. Suốt 38 năm, bây giờ mới là lần đầu tiên có người thật sự quan tâm đến ông, quan tâm đến tình trạng bệnh tật của ông và hỏi ông có muốn hay có còn muốn được lành không. Câu hỏi đó đã làm ngọn lửa hy vọng leo lét trong ông bùng lên. Câu hỏi đó đã giúp cho ông có thể dốc đổ hoàn cảnh bi đát, gần như tuyệt vọng của mình ra. Đây là cơ hội để ông bày tỏ nỗi niềm với một người có lòng quan tâm và hỏi han ông. Với tâm trạng và tình trạng của người bệnh, ông ta chỉ có thể hiểu câu hỏi của Chúa trong mức độ của tình cảm và lòng thương xót, chứ ông ta chưa thể hiểu trong phạm trù của đức tin. Cho nên câu trả lời của ông không phải là câu trả lời lạc đề, nhưng là một nỗ lực thiết lập một cây cầu tình cảm với người hỏi, để ông có thể bám víu vào. Ông ta vội đáp, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Ông muốn nói rằng, ông cần có người quan tâm đến ông cần có người bằng lòng giúp ông. Điều ông cần nhất bây giờ là có người thương ông, ở đây chờ với ông để khi nước động, tức khắc quăng ông xuống ao. Ông hoàn toàn tin vào phép lạ của Đức Chúa Trời thể hiện trong nước ao, nhưng ông cần người giúp để thể hiện đức tin đó. Khi Chúa hỏi, thì đây là một cơ hội hiếm hoi cho ông dốc đổ nỗi lòng. Trong suốt 38 năm qua, Chúa là người đầu tiên thực sự quan tâm đến ông. Chúa là người đầu tiên hỏi về nhu cầu lớn nhất của ông qua câu hỏi, ngươi có muốn lành không? Câu trả lời của người bại gián tiếp bày tỏ ước muốn được lành, đồng thời bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào phép lạ trong ao. Chúa thấy đức tin của ông phát biểu trong một câu trả lời có hình thức lạc đề, nhưng nội dung chính xác. Ông tin vào phép lạ của Đức Chúa Trời. Tình trạng của ông chỉ có thể được lành nhờ phép lạ. Ông tin phép lạ, nhưng ông thất vọng vì không có người giúp quăng xuống ao. Và như vậy, ông ta ở trong tình trạng vô vọng, không thể tự cứu mà cũng không có ai muốn cứu giúp ông. Câu hỏi của Chúa Giê-xu, ngươi có muốn lành không, nhen lại trong ông ta hy vọng được chữa lành, tưởng như đã tàn tắt. Tuy nhiên, Chúa không hỏi chỉ để nhen lửa hy vọng trong ông. Chúa hỏi câu trên với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Không một con người nào trên cả cõi đời này dám hỏi một người bại liệt 38 năm câu hỏi này, ngươi có muốn lành không? Đây là câu hỏi chỉ có Đức Chúa Trời mới đủ thẩm quyền hỏi, vì chỉ có một mình Ngài mới có quyền đáp ứng, chữa lành. Với câu hỏi đó, Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Sau khi ông ta trả lời câu hỏi của Chúa bằng một lời than, không có ai giúp tôi, gián tiếp cho biết ông ta tha thiết muốn được lành, nhưng không có điều kiện được lành. Chúa đã truyền phán, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Với lệnh truyền đầy quyền năng của con Đức Chúa Trời, người bại được lành tức khắc, đứng lên, vác tấm nệm và đi. Giăng viết thêm bảo rằng, hôm đó là ngày Sa-bát, nghĩa là lễ cuối tuần của người Do Thái. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.